truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 6 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017. Năm nay hoạt động này được tổ chức trồng tại hai địa phương là xã Cao Ngạn và phường Hoàng Văn Thụ. Theo quan niệm dân gian, ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng được xem là ngày mang may mắn trong năm. Trong ngày này đã có rất nhiều người dân đi mua vàng với mong muốn được may mắn, đắc tài đắc lộc, tiền bạc rủng rỉnh cả năm. Với mục tiêu cứu mỗi mạng người là tạo y đức, Hội Đông y phường Quang Vinh đã không ngừng nâng cao công tác khám chữa bệnh cũng như tinh thần phục vụ người bệnh. Điều này đã góp phần cùng ngành y tế Thái Nguyên chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện kế hoạch số 34 ngày 4 tháng 1 năm 2017 của Thành ủy Thái Nguyên về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Sáng ngày 6 tháng 2, Thành ủy Thái Nguyên cùng với một số đơn vị phường xã trên địa bàn đã tổ chức sinh hoạt chính trị bằng hình thức chào cờ đầu tuần. Tại trụ sở Thành ủy Thái Nguyên, lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ đã diễn ra với sự có mặt của các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng thuộc Thành ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức của cơ quan. Buổi lễ diễn ra trang trọng với nghi thức chào cờ, hát quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ với các nội dung quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thời gian qua, đặc biệt là việc chỉ đạo các hoạt động vui Tết đón xuân Đinh Dậu trên địa bàn, đồng thời quán triệt định hướng tư tưởng nhiệm vụ trọng tâm cho cán bộ, đảng viên, công chức trong thời gian tới. Tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Trương Vương, nghi thức chào cờ cũng được thực hiện nghiêm túc. Sau bài hát quốc ca hào hùng, lãnh đạo phường đã đánh giá kết quả triển khai các hoạt động vui Tết đón xuân của phường, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phối hợp tổ chức chợ hoa, chợ Tết và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, triển khai một số nhiệm vụ chính trong tháng 2 tới toàn thể cán bộ công chức của cơ quan để quyết tâm cùng với phường hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thông qua buổi chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm, thể hiện tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ cứ vào dịp đầu xuân năm mới, thành phố Thái Nguyên lại tổ chức phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Năm nay, hoạt động này được tổ chức trồng tại hai địa điểm là trường Trung học cơ sở Cao Ngạn và tuyến đường Bắc Sơn thuộc địa phận phường Hoàng Văn Thụ. Tới sự có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng các ban ngành đoàn thể của thành phố và đông đảo giáo viên học sinh của trường Trung học cơ sở Cao Ngạn. Với tiêu chí mỗi người trồng một cây xanh và bảo vệ cây xanh đã trồng, những năm qua phong trào trồng cây ở thành phố Thái Nguyên đã đạt được những kết quả phấn khởi. Hầu hết các tuyến phố trên địa bàn đã có cây xanh đô thị, góp phần xây dựng thành phố luôn sáng, xanh, sạch đẹp. 100% diện tích đồi núi phía tây thành phố như Phúc Trìu, Tân Cương, Quyết Thắng đã được che phủ bằng các loại cây lâu năm như keo tai tượng, keo lá tràm. Phát biểu khai mạc tại lễ phát động, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh:
dự kiến trong năm 2017, thành phố sẽ tổ chức trồng trên 600 cây bóng mát trên các tuyến đường phố, ở trụ sở cơ quan, trường học và trên 100 hectare rừng ở các địa phương trên toàn địa bàn của thành phố và rất nhiều các hoạt động khác góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp. Cuộc sống của người dân toàn thành phố không những được cải thiện về vật chất mà còn được cải thiện ngày càng tốt hơn về môi trường sinh thái. Để đạt được mục tiêu đó, thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi đề nghị nhân dân các dân tộc từ thành phố đến cơ sở ra sức thi đua, lao động sản xuất hăng hái, tham gia trồng cây, mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây ăn quả, trồng cây lấy gỗ, trồng cây chắn gió, chống xói mòn đất, trồng cây trong thôn, xóm, tổ dân phố, dọc đường giao thông, trồng cây trong các cơ quan, đơn vị, trường học, ở các vùng đất trống, đồi chọc, đồng thời tích cực tham gia trồng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Làm tốt điều này là đã làm theo lời dạy của Bác, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, vừa giữ gìn môi trường, sống cho muôn đời con cháu.
Ngày nay, trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đe dọa cuộc sống của chúng ta, bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế bền vững đã trở thành yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ sống còn đối với mỗi quốc gia. Do đó, Tết trồng cây lại càng có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao nhận thức của mỗi công dân về tầm quan trọng của việc trồng cây bảo vệ môi trường sống. Đó cũng là nhiệm vụ của mỗi công dân, trong đó có lớp lớp thanh niên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nói:
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, thành phố Thái Nguyên năm 2017, do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, quyết tâm cùng các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân hưởng ứng thực hiện, tham gia có hiệu quả Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017. Phấn đấu mỗi cơ sở đoàn, hội, đội có ít nhất một vườn cây thanh niên, mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi trồng ít nhất một cây xanh với mục tiêu trồng cây nào sống tốt cây đó. Đây cũng là hành động thiết thực nhằm thực hiện tốt cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động, rèn luyện và học tập theo Bác Hồ vĩ đại.
Tết trồng cây còn có ý nghĩa đặc biệt trong nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao độ che phủ của rừng. Với ý nghĩa đó, sau mỗi dịp Tết trồng cây lại có thêm nhiều cây xanh được trồng mới. Bà Nguyễn Thị Trưng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Cao Ngạn chia sẻ.
Hoạt động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ấy thì giúp cho giáo viên, nhân viên ở trong nhà trường và cùng với lại học sinh thì hiểu rõ về cái ý nghĩa Tết trồng cây và đặc biệt là về cái bảo vệ môi trường, tạo nên cái cảnh quan xanh sạch đẹp.
Sau lễ phát động Tết trồng cây năm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng cán bộ và nhân dân thành phố đã tham gia trồng trên 4.500 cây xanh đô thị, cây keo lai tại khuôn viên trường Trung học Cơ sở Cao Ngạn và 60 cây ăn quả tại tuyến đường Bắc Sơn thuộc địa phận phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Ngày 5 tháng 2, phường Túc Duyên đã tổ chức mừng thọ cho 131 cụ cao niên, trong đó một cụ 102 tuổi, hai cụ từ 90 đến 95 tuổi, 39 cụ từ 80 đến 85 tuổi, 90 cụ từ 70 đến 75 tuổi. Trong những năm qua, công tác chăm sóc về tinh thần, vật chất và sức khỏe những người cao tuổi trên địa bàn phường Túc Duyên luôn được cấp ủy, chính quyền và hội người cao tuổi phường quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Người cao tuổi trong phường đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiến kế, hiến công, nêu gương trên mọi lĩnh vực công tác, tích cực lao động sản xuất, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Bằng uy tín của mình, hàng trăm hội viên người cao tuổi trong phường đã tham gia các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, thanh tra nhân dân. Nhờ đó, nhiều vụ việc bất hòa trong khu dân cư đã được hòa giải thành công. Việc tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về người cao tuổi, thấy rõ vị trí, vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả xã hội trong việc quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện, khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục có những cống hiến, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vụ xuân năm nay, xã Cao Ngạn có kế hoạch gieo cấy 123 hecta lúa, trong đó 90 hecta là lúa lai, lúa thuần chất lượng cao, ngô 90 hecta, rau màu các loại là trên 50 hecta. Để nâng cao năng suất cũng như sản lượng, xã Cao Ngạn khuyến khích nhân dân đưa các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao vào sản xuất như Xin 6, Bio 404, VL20, Hương Thơm Kinh Bắc. Ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo cấy lúa vụ xuân cho người dân, xã phối hợp với các phòng ban, đơn vị chuyên môn thành phố tổ chức triển khai các mô hình trình diễn giống lúa ngô mới để bà con nông dân được tiếp cận với các giống mới đưa vào sản xuất. Đồng thời, xã đã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp xã thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân từ khâu làm đất, gieo mạ, cấy đúng khung thời vụ. Trao đổi về việc triển khai sản xuất vụ xuân, ông Lưu Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn cho biết.
Trước hết là chuyển cái lịch gieo trồng xuống dưới cơ sở, thế sau đó để cho các đồng chí cán bộ xóm thông báo cho nhân dân biết cái lịch gieo trồng, thế và hai nữa là để cho sửa chữa các đường kênh mương, trạm bơm để đảm bảo phục vụ cho nhân dân cấy trồng nó đảm bảo. Ở Cao Ngạn thì cũng triển khai là một số những cái giống mới, thế và hai nữa là cũng để hỗ trợ cho nhân dân thì các năm thì thường có những cái giống được hỗ trợ về giá Mô hình này thì cũng giao bên khuyến nông và bên nông dân đang tiến hành triển khai một số nội dung.
Ngoài ra, xã tuyên truyền bà con nông dân bám sát tình hình diễn biến thời tiết, có phương án ủ ấm cho mạ, không xuống đồng gieo cấy khi nhiệt độ dưới 15 độ C nhằm đảm bảo cây lúa cũng như hoa màu phát triển tốt. Hòa trong không khí đón xuân, ngày 5 tháng 2 tức ngày 9 tháng Giêng âm lịch, Ban Quản lý Đền Bến Than đã tổ chức lễ hội Đền Bến Than Xuân Đinh Dậu 2017. Dự lễ hội có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, chính quyền địa phương, đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh. Đền Bến Than nằm bên dòng sông Cầu, thuộc tổ 13, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đền là nơi thờ Mẫu Thoải, tức Mẹ Nước, và cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương. Truyền thuyết xưa kể rằng, nơi đây sông nước hung dữ cuốn đi nhiều người, gia súc, của cải của nhân dân trong vùng. Một hôm có một người đàn bà mặc quần áo trắng hiện lên và nói rằng nếu thờ ta thì ta sẽ giúp. Kể từ đó người dân lập đền thờ và con sông trở nên hiền hòa thơ mộng, người dân qua lại buôn bán tấp nập, cuộc sống trù phú. Lễ hội Đền Bến Than được tổ chức thường niên vào mùng 9 tháng Giêng âm lịch để nhân dân và khách thập phương đến tham quan cúng lễ nhằm cầu mong cho quốc thái dân an. Lễ hội đền năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động, lễ gióng trống, dâng hương, đọc văn tế, múa lân. Ngoài ra, đến với lễ hội, du khách thập phương còn được tham quan vãn cảnh bên dòng sông Cầu thơ mộng. Ngày 5 tháng 2, phường Quang Vinh đã tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường 13 tháng 2 năm 1987, 13 tháng 2 năm 2017. Hội diễn thu hút 500 diễn viên không chuyên đến từ 17 tổ dân phố trên địa bàn phường Quang Vinh tham gia biểu diễn hơn 50 tiết mục nghệ thuật gồm các thể loại đơn ca, song ca, hát, hát múa, múa, với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống, thành tựu đổi mới của quê hương, con người thành phố Thái Nguyên nói chung và phường Quang Vinh nói riêng. Các diễn viên không chuyên đã khiến người xem ấn tượng bởi lối diễn xuất linh hoạt, thể hiện sự tươi vui, niềm lạc quan phấn khởi của mọi tầng lớp nhân dân trước sự đổi thay từng ngày của mảnh đất nơi mình đã và đang sinh sống. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, đạo cụ biểu diễn, thu hút sự chú ý của nhiều người xem như màn hát múa ATK nhớ mãi tên người, song ca tình ca mùa xuân hay độc tấu sáo xuân về trên bản mèo. Hội diễn không chỉ đánh giá kết quả hoạt động của phong trào văn hóa văn nghệ của các tổ dân phố trên địa bàn phường Quang Vinh, mà còn là dịp để mọi tầng lớp nhân dân được giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tiệm vàng Quý Tùng cơ sở 2 trên đường Hoàng Văn Thụ. Lúc này mới là 7 giờ sáng nhưng mà số lượng người đến mua vàng tại tiệm vàng đã khá là đông.
Cùng thời điểm trên, một số cửa hàng vàng khác trên địa bàn thành phố như Minh Phúc, Hồng Hải cũng đã đông khách đến mua vàng. Theo ghi nhận trong ngày vía thần tài năm Đinh Dậu 2017, ngay từ 5 giờ sáng các cửa hàng vàng đã mở cửa đón khách. Năm nay các đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng lớn với các sản phẩm được khách hàng ưa chuộng trong nhiều năm qua, như vàng miếng thần tài ép phỉ loại 1 chỉ, 2 chỉ, đồng tiền vàng, nhẫn tròn, phúc lộc thọ. Đặc biệt, năm nay sản phẩm nhẫn tròn kim tiền tài cũng rất được khách hàng ưa chuộng. Năm nay là năm Đinh Dậu, năm con gà, nên các sản phẩm vàng hình con gà loại 1 chỉ, 2 chỉ, đến 1 cây, đa dạng mẫu mã cũng được các đơn vị chuẩn bị với số lượng lớn. Bà Nguyễn Thị Minh Phúc, Giám đốc Công ty Vàng Bạc Minh Phúc và ông Nguyễn Quý Tùng, Giám đốc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Quý Tùng cho biết.
Để phục vụ mà người dân thì không biết là năm nay mua nhiều hay ít, nhưng mà chúng tôi cứ chuẩn bị theo nghĩa vụ của nhà hàng thì không để cho khách hàng phải thiếu. Chúng tôi chuẩn bị trên 200 cây, bao gồm thì có nhẫn tròn từ nửa chỉ trở lên và nhẫn kim tuyền, rồi 12 con giáp, nhiều nhất là con gà để phục vụ cho năm nay, rồi ông thần tài, đồng xu, rồi ông phỗng.
Cũng như là mọi năm, đặc biệt là năm nay là 2017 thì rất là dài, năm cần tính con gà, nên bởi vậy là công ty Vàng Bạc Đá Quý chúng tôi cũng đã chuẩn bị lượng hàng rất là lớn, vì tôi tiên đoán là năm nay là sẽ tăng hơn mọi năm. Vậy thì chúng tôi cũng đã có những hàng rất là mẫu mã đẹp, và để khuyến cáo cho tất cả các khách hàng đi mua hàng thì chúng tôi có nhãn hiệu bảo đảm bảo, đồng thời là cái kiểm tra tốt để đảm bảo cho cái ngày khách hàng đi mua hàng đảm bảo được cái chất lượng. Ngày này thì theo tôi nó đang ở mức độ bình thường thôi, vì thực ra này là giá vàng phụ thuộc vào giá vàng thế giới, chứ không phải là phụ thuộc vào cái ngày vía thần tài này. Tuy nhiên hôm nay cũng tăng lên một chút ít thôi, khoảng 10.000 một chỉ.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tiếng quay trở lại tiệm vàng Quý Tùng, lúc này mới gần 9 giờ, nhưng toàn bộ sảnh tại tầng 1 của tiệm vàng, số khách hàng đến mua hàng đã chật kín.
Với quan niệm mua vàng trong ngày vía thần tài sẽ được may mắn, phúc lộc, sung túc cả năm, nên những năm gần đây, đối tượng khách hàng không chỉ là những người kinh doanh, làm ăn buôn bán mà mở rộng rất nhiều đối tượng. Người có điều kiện kinh tế dư giả thường mua vàng miếng in hình thần tài hoặc tượng linh vật, tượng phúc lộc thọ, loại sản phẩm có tính tiền gia công. Có khá nhiều người dân mua các loại nhẫn trơn, cầu mong may mắn trong ngày vía thần tài, vừa là phương tiện cất giữ, trao đổi mua bán mà không mất tiền gia công. Chị Trần Thanh Thư, người dân đến từ thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Theo quan niệm của mọi người là cái ngày 10 tháng 3, ngày thần tài thì cũng muốn là đi mua được một chút gì đấy về để gọi là lấy lộc cho cả năm, cầu mong may mắn cho cả năm. Hôm nay thì em cũng chỉ mua được một nửa chỉ thôi. Rồi hầu như là năm nào và những cái ngày này là em cũng đến đây để mua vàng và đến chọn đến địa chỉ, nói chung nó cũng uy tín một chút để mình nó để tránh những cái không rủi ro không muốn.
Còn anh Ngô Thanh Lai, người dân tổ 9, phường Gia Sàng phấn khởi nói.
Hàng năm là gia đình tôi dành dụng tiết kiệm mua đến ngày mùng 10 này, ngày thần tài. Thì hôm nay năm nay tôi sắm những kim thần tài để cho một năm đi dậu này nó được may mắn trong gia đình và sức khỏe. Đấy, cầu an, cầu phúc, cầu tài, cầu lộc để cho gia đình một năm đi dậu an lành.
Qua tìm hiểu được biết, những năm trước phần lớn khách hàng thường đợi đến ngày mùng 10 tháng Giêng mới đi mua, nhưng khoảng 2 năm nay một số người sợ ngày đó bận việc hoặc ngại đông đúc nên đã mua trước mấy ngày nay. Do đó, từ sau Tết, các cửa hàng vàng lúc nào cũng đông khách. Đặc biệt trong ngày vía thần tài, thời gian phục vụ nhu cầu mua vàng cầu may của khách hàng sẽ được các đơn vị kinh doanh phục vụ từ 5 giờ sáng đến 24 giờ ngày 10 tháng Giêng.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Dân số, Sức khỏe và đời sống số tháng 2 này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Hội Đông Y Phường Quang Vinh thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Xã Phúc Xuân hiện có trên 1.100 chị em phụ nữ có chồng và đang trong độ tuổi sinh đẻ. Để thực hiện tốt pháp lệnh dân số, kế hoạch hóa gia đình, hàng năm Ban Dân số xã đã triển khai đến 15 cộng tác viên dân số ở cơ sở, tăng cường tuyên truyền đến các cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ, thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, kế hoạch hóa gia đình. Nhờ đó, trong năm 2016 đã có trên 800 chị áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong đó, đặt dụng cụ tử cung là trên 500 trường hợp, uống thuốc 140 trường hợp, chia sản nữ 20 trường hợp, tiêm thuốc 4 trường hợp và các biện pháp khác là 100 trường hợp. Theo chị Nông Thị Lệ, cán bộ chuyên trách dân số xã Phúc Xuân, để các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, kế hoạch hóa gia đình, mỗi hoạt động, mỗi buổi truyền thông đều được các cộng tác viên dân số của xóm đến từng hộ gia đình vận động các cặp vợ chồng tham gia để nâng cao nhận thức. Bên cạnh đó, mỗi năm, tại trạm y tế tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản để các cặp vợ chồng có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ thăm khám, được tư vấn để lựa chọn các biện pháp tránh thai hiện đại phù hợp. Năm 2017, Ban Dân số, Kế hoạch hóa gia đình xã tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên trách bám sát và tổ chức các buổi truyền thông tại cơ sở, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cộng tác viên dân số của 15 xóm, rà soát các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là các cặp vợ chồng sinh con một bề để tuyên truyền vận động, sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, chỉ dừng lại ở hai con, nuôi dạy con cho tốt. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu cứu mỗi mạng người là tạo y đức, những năm qua Hội Đông Y Phường Quang Vinh đã vận động các hội viên tích cực tham gia công tác khám chữa bệnh, đồng thời quyên góp nguồn quỹ cũng như khám chữa bệnh miễn phí, chữa bệnh cứu người. Trong căn nhà 2 tầng nằm trong ngõ nhỏ của tổ dân phố 16 Phường Quang Vinh, lương y Bàng Quang Dần, hội viên Hội Đông Y Phường Quang Vinh đang khám và bào chế thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân. Với bài thuốc gia truyền về chữa bệnh thoái hóa đốt cột sống và vô sinh, hàng ngày lương y Dần vẫn khám và chữa bệnh cho những bệnh nhân tìm đến nhà. Trong cuộc trao đổi, lương y Dần cho biết, ông tham gia vào Hội Đông Y Phường Quang Vinh từ năm 2006, trong đó hội mới chỉ có 7 hội viên, nhưng các hội viên đã cùng nhau giới thiệu các bài thuốc gia truyền của gia đình để các hội viên đóng góp ý kiến thêm các thành phần thuốc để bài thuốc hoàn thiện hơn. Ngoài ra, các hội viên đã tổ chức làm công tác từ thiện. Nói về vấn đề này, lương y Bàng Quang Dần chia sẻ.
Nhìn chung là tôi thấy là cái phong trào khám chữa bệnh nói chung thì từ trước đến giờ tôi thấy là nó rất có hiệu quả. Bởi vì là không những là trước tiên là mình phục vụ cho xã hội và cho nhân dân, và thì gần nhất là anh em bà con trong làng xóm, thì tôi thấy là cái phong trào công tác hội từ trước đến giờ thì hoạt động rất là tốt. Bởi vì là mình làm những cái việc này thì phần đa là người ta nói là chữa bệnh cứu người, là nó mang những cái lợi ích rất là tốt cho cộng đồng xã hội, bởi vì là nhiều những cái gia đình hoàn cảnh khó khăn.
Hội Đông y phường Quang Vinh hiện có 18 lương y tham gia sinh hoạt với nhiệm vụ chữa bệnh cứu người. Năm qua, hội đã vận động các lương y tham gia tích cực vào việc khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho nhân dân trên địa bàn phường. Trong năm đã có trên 400 lượt người được khám, chữa bệnh bằng phương pháp đông y. Trong đó, chữa trị bằng thuốc là trên 200 lượt người, xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu cho trên 180 lượt người. Hội đã rất chú trọng công tác khám chữa bệnh nhân đạo cho nhân dân trên địa bàn. Điển hình trong 2 năm 2015-2016, hội đã phối hợp với trạm y tế phường Quang Vinh tổ chức 3 đợt khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 240 lượt người với tổng trị giá gần 186 triệu đồng. Chia sẻ về hoạt động của hội, bà Trương Thị Hồ, Chủ tịch Hội Đông y phường Quang Vinh cho biết.
Năm 2016 với 2015, phường Quang Vinh là lá cờ đầu của thành phố Thái Nguyên, 2 năm liền đặt lá cờ đầu, bởi vì đây là sự nỗ lực của cán bộ của Hội Đông y và các hội viên rất tâm huyết về nghề nghiệp. Năm 2015-16, Quang Vinh làm từ thiện rất là lớn, là cả cho gia đình chính sách, chất độc da cam hoặc tất cả những cái gia đình khó khăn, và Tết Nguyên đán đã ủng hộ là gạo, mì tôm và tiền mặt.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn phải kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong khám chữa bệnh. Lời dạy của Bác đã được Hội Đông y phường Quang Vinh đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng đội ngũ lương y vừa có tâm vừa có đức trong khám chữa bệnh. Hội đã tích cực tuyên truyền vận động các hội viên duy trì, truyền thụ lại cho thế hệ trẻ những môn thuốc quý, bài thuốc hay, phát động phong trào trồng cây thuốc nam, kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám sức khỏe cho nhân dân. Với phương châm thầy tại chỗ, thuốc tại vườn, chữa bệnh tại nhà để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay tại cộng đồng dân cư và hướng dẫn nhân dân trồng và sử dụng các loại cây. Rau vừa có tác dụng làm thực phẩm, vừa làm thuốc, vừa tạo cảnh quan môi trường. Nhờ đó đã có nhiều gia đình tự trồng một số cây thuốc nam chữa các bệnh thông thường để có thể sử dụng khi cần thiết. Ngoài ra, hội tổ chức nhiều buổi sinh hoạt trao đổi về y thuật, y đức giữa những người hành nghề đông y. Đồng thời tổ chức các buổi hội thảo các cây thuốc quý để các lương y giới thiệu bài thuốc hay, kinh nghiệm quý vào chữa trị cho bệnh nhân. Để thực hiện tốt công tác chữa bệnh cứu người, Hội Đông y phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển cơ sở hội và hội viên, duy trì các buổi hội thảo giới thiệu cây thuốc quý, bài thuốc hay để tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân sử dụng. Đồng thời, hội triển khai nhiều kế hoạch hoạt động phong phú để thu hút các lương y tham gia vào hội, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nói về vấn đề này, bà Trương Thị Hồ, Chủ tịch Hội Đông y phường cho biết.
2017 thì chúng tôi có xây dựng nội dung. Thứ nhất là chúng tôi luôn luôn phát triển hội viên, đấy là hàng đầu. Thứ hai nữa là hội thảo cái thuốc hay bài thuốc quý để mời các phường xã bạn về và thành phố về để chúng ta cùng nhau chúng ta để tìm ra những bài thuốc hay cái thuốc quý để cho nhân dân người ta học tập.
Cùng với đó, hội tiếp tục tăng cường sưu tầm chế biến thuốc nam đưa vào sử dụng có hiệu quả, nâng cao hơn nữa công tác khám chữa bệnh cũng như tinh thần phục vụ cho người bệnh, để cùng với y học hiện đại thực hiện tốt thiên chức chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn phường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống số tháng 2. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 6 ngày 7 tháng 2 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.